Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời kinh về thánh thể của thánh Thomas Aquino. Lời kinh tóm gọn ý nghĩa của ngày lễ mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay. Chúng ta thấy ngay từ đầu hội thánh đã tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể vào ngày thứ năm tuần thánh, và việc cử hành thánh thể vào thứ năm tuần thánh thường gắn liền với bầu khí u sầu buồn bã của bữa tiệc ly của cuộc khổ nạn của Chúa. Và bắt đầu vào thời Trung Cổ, các tín hữu muốn nhấn mạnh hơn đến tầm quan trọng của vui mừng khi tôn thờ thánh thể Chúa, khi bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã dành cho con người. Chúa đã dành cho con người chính thịt và máu mình làm của ăn, đồng thời tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chính vì thế mà năm 1246, Đức Giáo Hoàng Urbano đã thiết lập lễ kính mình và máu Thánh Chúa và đưa vào lịch chung phục vụ của giáo hội. Chúng ta thấy các bài đọc sách thánh hôm nay đưa chúng ta vào tâm tình ước muốn của các Kitô hữu khi tưởng nhớ đến thánh thể Chúa là điều rất chính đáng, vì việc đó đem lại niềm hy vọng và khai thông những bế tắc trong cuộc sống. Nói khác đi, sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể mang lại cho chúng ta những gợi hứng tốt đẹp về ý nghĩa của cuộc đời, về sự dấn thân xây dựng nước trời và về lòng biết ơn Thiên Chúa. Trước hết chúng ta phải kể đến nhóm người đông đảo đi theo Chúa trong tin mừng hôm nay. Thánh Luca cho biết có khoảng 5.000 người đàn ông, chưa tính phụ nữ và trẻ em. Họ là những người đang đi tìm cho mình một lẽ sống. Họ quy tụ quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài nói về nước Thiên Chúa. Và qua hành động của các tông đồ, cách riêng là hành động của Chúa Giêsu, họ dần hiểu ra một điều, một khía cạnh quan trọng trong cái khái niệm nước Thiên Chúa. Và xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu đa phần là những người nghèo, vì đôi vai của họ gánh nhiều loại thuế khóa. Hoàng đế Roma chiếm đóng Israel, đòi thu phần lớn các tài nguyên, còn phần vua Herode lại đặt ra nhiều khoản thu để có ngân sách mở rộng đường xá, xây dựng những công trình đồ sộ. Bởi vậy, trong cái xã hội ấy, nhiều người không có đủ bánh ăn hàng ngày. Họ cầu mong, họ hy vọng có ai đó sẽ lãnh đạo đem đến cho họ cuộc đời mới, đem đến cho họ cuộc đổi đời. Và nhóm người đông đảo vây quanh Chúa Giêsu nơi hoang mạc ngày xưa cũng giống như nhiều người đang bế tắc ở những vùng chiến sự đó đây trên thế giới, giống như nhiều đồng bào của chúng ta đang trải qua hoàn cảnh chật vật sau cuộc khủng hoảng về môi trường biển dọc các tỉnh miền Trung, giống như những người nam, người nữ đang đối diện với khó khăn của bản thân, với áp lực của cuộc sống. Chỉ khác một điều là ai sẽ quy tụ họ, ai sẽ chia sẻ số phận với họ, ai là người thực lòng yêu thương khai thông những bế tắc của họ. Chắc hẳn trong lòng các bạn trẻ vẫn còn âm hưởng chuyến viếng thăm của bác Obama từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua. Những đám đông người vui mừng hò reo như là sự xuất hiện của một con người có thể đem đến cái sự đổi thay hay là một cái bầu khí mới trong cuộc sống vốn nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên, bác Obama đi rồi, chúng ta vẫn phải tự mình giải quyết những vấn đề của cá nhân chúng ta, vẫn phải giải quyết những khó khăn về lương bổng, về học hành, về những áp lực của cuộc sống. Chúng ta không thấy bóng dáng bác Obama hiện diện ở bên cạnh chúng ta để có thể chia sẻ những hoàn cảnh của chúng ta. Và tin mừng cho chúng ta thấy nhóm 12 không phải là những người bàng quan, vô cảm trước hoàn cảnh của những người xung quanh. Các tông đồ biết đây là nơi hoang mạc, nắng nóng ban đêm, lạnh giá bên ngày, không nước uống, không lương thực. Hơn 5.000 người cần đến của ăn so với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó cũng giống như là một cọng cỏ còn con trong cơn đói của một con voi to lớn. Vì thế, những gì mà các tông đồ có ở trong tay không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu của con người rất cấp thiết ở chung quanh các ông. Bởi vậy, dù có thương xót mấy, dù có động lòng chắc ẩn đến mấy, các tông đồ cũng không thể làm gì được, đành bất lực. Đây là một cái tình huống hết sức điển hình mà chúng ta vẫn gặp đó đây. Chẳng hạn người nghèo túng ngay bên cạnh chúng ta, những người mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng tài chính để chữa trị mà chúng ta đọc được ở đây đó trên tờ báo. Những lúc như thế, lòng thương người trỗi dậy nơi chúng ta muốn làm điều gì đó cụ thể, góp phần bé nhỏ để giúp họ. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đành chịu trước những gian nan khốn khó của tha nhân. Và trong hoàn cảnh rất cụ thể được nói đến trong tin mừng, Chúa Giêsu đã làm một dấu chỉ bánh hóa nhiều để minh họa cho sự tốt lành của nước Thiên Chúa. Trước hết, Chúa Giêsu khơi gợi sự quan tâm của các tông đồ. Thứ đến, Ngài cho thấy sự hiện diện của con Thiên Chúa sẽ giúp con người khai thông những bế tắc. Thiên Chúa có thể hoàn tất những nỗ lực có hạn của con người. Đang khi các tông đồ xin Chúa giải tán đám đông, thì Chúa lại đề nghị, chính anh em hãy cho họ ăn. Đây là lời đề nghị rất là khó khăn, bởi vì nó thách đố niềm tin của các tông đồ, mà nó còn là cách Chúa hướng dẫn các tông đồ biết làm cách nào để giải quyết những khó khăn. Chúa hướng dẫn các tông đồ biết quan tâm, chia sẻ số phận với anh chị em của mình. Suy nghĩ và con tim của các ông bị đánh động bởi lời đề nghị của Chúa. Nhưng rồi trông trước xem sau, những gì họ hiện có chỉ là cái sức rất là hạn hẹp của con người, cái khả năng hạn hẹp của con người. Và rồi chúng ta thấy cái phần đóng góp khiêm tốn của các tông đồ qua bàn tay của Chúa đã đáp ứng nhu cầu to lớn của đám đông dân chúng, thậm chí là còn dư 12 thúng bánh vụn sau khi mọi người đã no nê. Và ở điểm này chúng ta nghĩ đến hàng triệu đồng bào chúng ta trong cơn bĩ cực của cuộc khủng hoảng môi trường biển, cần đến sự đóng góp khiêm tốn của mỗi người chúng ta. Một ngày kia, mẹ Teresa đến thăm một gia đình nghèo khó theo đạo Ấn giáo trong khu ổ chuột ở Calcutta. Mẹ đem theo 15 ký gạo để tặng cho bà mẹ nghèo có đông con. Nhưng người mẹ này nhận túi quà rồi vụt biến trong những ngõ hẻm. Một lúc sau bà trở về chỉ với một phần gạo đủ ăn cho gia đình hôm đó. Bà giải thích rằng ở quanh đây vẫn còn rất nhiều người còn đói hơn cả tôi nữa, họ cần có sự chia sẻ. Và cái câu chuyện thực đời thực này cho chúng ta thấy cái lòng tốt có thể được nhân lên, lòng tốt có thể được lan rộng, lòng tốt có thể gợi hứng cho người ta, làm vơi đi những nỗi buồn, đem lại niềm vui và hy vọng cho những con người lâm vào cảnh khốn khó. Chúng ta thấy cái sáng kiến của lòng tốt mà Thánh Thể gợi lên cho chúng ta rất là lớn. Lễ mình và máu Thánh Chúa gợi cho chúng ta một điều quan trọng, ấy là sáng kiến của Chúa Giêsu qua sự hiện diện của Thánh Thể trong cuộc sống lữ hành của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã đến không những để đồng hành chia sẻ số phận của những người nghèo về mọi phương diện trong hoàn cảnh cụ thể, nhưng mà còn đồng hành hiện diện chia sẻ trong suốt chiều dài lịch sử của con người qua sự hiện diện của bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu làm cho họ hiệp thông nên một ở trong Chúa. Thánh Phaolô quả quyết với chúng ta rằng mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền kỳ công cứu độ của Chúa, là anh em dự phần vào sự sống của Chúa. Và Hội Thánh cử hành bữa tiệc của Chúa, cử hành bí tích Thánh Thể mỗi ngày, và chúng ta đóng góp phần của mình vào bữa tiệc đó mỗi khi tham dự. Phần của chúng ta là những lời cầu nguyện cho người thân, bạn hữu, cho những hoàn cảnh chúng ta bất chợt gặp thấy trên đường, là chính những khó khăn của chúng ta đang đối diện. Những đóng góp ấy giống như những hạt lúa hay là những trái nho làm nên bánh và rượu. Và rồi qua bàn tay của Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi, bánh rượu sẽ được biến đổi để mang một ý nghĩa mới. Phần của chúng ta còn được nối dài khi kết thúc tiệc Thánh Thể, bởi vì như Thánh Thể Chúa là minh chứng của một tình yêu hy sinh, dấn thân cho những người được Chúa thương mến, thì phần của chúng ta là noi gương Chúa và tái hiện những hành động tương tự trong cuộc sống đời thường. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Thể Chúa luôn là một nguồn cảm hứng phong phú cho những tín hữu chủ động, tích cực kết hiệp với Chúa. Hình ảnh bánh được bẻ ra và phân phát giúp chúng ta biết sáng kiến trong việc chia sẻ tài năng, sức lực, thời giờ, của cải vật chất, vân vân. Máu Thánh Chúa đổ ra giúp chúng ta có khả năng tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của những người thân cận. Và nhất là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể xây dựng sự hiệp nhất, bình an và tăng sức cho chúng ta làm điều thiện. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria nhân cuối tháng hoa, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, ban cho chúng ta sự cậy trông vào Chúa Giêsu Thánh Thể để qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta cũng biết hành động như Chúa đã hành động vì chính mỗi người chúng ta.